Phật tử, hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2013. Thưa các vị, là hôm nay lại nhằm ngày Father Day. Và thông thường ở Mỹ này có hai ngày khá là quan trọng: ngày dành cho cha, ngày dành cho mẹ. Và hầu như năm nào mình cũng gặp, một là ở nơi đây, hai là ở Sangha, đều trúng những cái ngày lễ như thế này. Và tính ra là lễ tạ ơn là một nè, Giáng sinh là hai, Tết Dương lịch là ba, ngày dành cho những ông bố và ngày dành cho những bà mẹ là bốn lễ rất là quan trọng trên nước Mỹ này. Và cái sắc thái văn hóa của những lễ này nó rất là hay, thưa các vị. Nhất là ngày lễ của những bà mẹ, ngày lễ của những ông cha. Tất nhiên những người trẻ thì người ta còn một cái ngày lễ quan trọng nữa. Ngày lễ gì? Tức là ngày lễ tình yêu, dịch ra tiếng Việt dễ hiểu nhất, phải vậy không? Nhưng mà thưa các vị, cái điều rất là hay ở nơi đây, và mình sống ở nước Mỹ chưa bao lâu nhưng mà mình rất thích những ngày lễ. Tại sao các vị biết không? Giờ ai nói trúng thì giỏi. Tại sao? Tại vì những ngày đó đồ nó rất rẻ, hàng treo. Đành rằng tôi thì không có bao giờ đi mua, nhưng mà ngày đó tôi thấy thiên hạ lũ lượt đi mua hàng xe là mình vui rồi. Thậm chí là những cái ngày lễ tạ ơn, thưa các vị, là thanh niên nó sắp hàng từ đêm trước. Tại vì thường thường hàng xe nó bán vào lúc 12 giờ đêm, cho nên chiều mặt trời chưa tắt nắng là anh sắp hàng dài con rắn vòng quanh ngoài đó rồi. Và dần dần cái văn hóa sắp hàng ở Việt Nam nó được đi qua đây mà nào không hay. Không biết là nó có bắt chước cái chuyện là để cái đôi giác chỗ đó là chỗ này có tôi hay không, nhưng mà dường như là cái văn hóa sắp hàng nó rất là vui vào những ngày lễ tạ ơn. Rồi sau những ngày lễ tạ ơn thì ta hình dung rằng những cái tiệm nó như sau cuộc chiến tranh vậy. Và dân Việt Nam chúng ta thì về cái lĩnh vực chi thì thua thiệt, chứ còn cái lĩnh vực mà đi mua hàng sale thì vua. Ảnh không có khờ dại là đợi đến người ta mở cửa anh mới đi vô, chiều đó anh đi vô trước rồi. Anh dạo khắp gian hàng, anh coi cái món đồ gì là cái món đồ đắt giá nhất. Thế rồi anh sắp hàng, tới chừng mở cửa là anh đi vô ngay chỗ đó đợi món đó ra. Rồi anh Mỹ thì thưa các vị hiền hơn, cứ nghĩ rằng vô đó rồi từ từ lấy, mà làm gì còn nếu mà lấy. Ví dụ như một cái máy laptop, hàng sale nó bán hạ giá, hoặc là cái máy chụp hình vân vân, hay là cái máy quay phim, thì chiều đó anh Việt Nam nó nhìn sẵn rồi, cho nên tới cái giờ anh vô là anh đến anh ôm cái món đó rồi, đâu ai giành được với anh. Do vậy cho nên cái điều rất là vui đó là vào những ngày lễ trên đất Mỹ thì điều thứ nhất đồ rẻ, điều thứ hai là nó có một cái trò vui là sắp hàng để đi mua đồ. Thực ra thì đó là những cái nét văn hóa, và khi cái tuổi trẻ nó đi qua rồi, người ta không còn có những cái niềm vui nhộn giống như thế. Tôi không biết ở đây có bà già nào có gan sắp hàng như thế để đi mua hàng sale hay không thì tôi không biết, nhưng mà chắc rằng là ngon rồi đó, độc nhất có một bà cụ. Nhưng mà thưa các vị, trở lại vấn đề ngày lễ dành cho những ông cha. Thưa đại chúng, là trên cái hành tinh này người ta phân ra làm hai cái trách nhiệm rất là rõ ràng. Và ít có loài động vật nào, loài đực mà nó nuôi con hay hơn con cái cả. Đó là trong thế giới động vật. Rồi cái thế giới loài người thì thưa các vị, chừng như cái điều này nó chỉ chiếm một số rất ít mà thôi. Những cái vùng văn hóa nó không phải là Á Châu chúng ta thì vợ mai các ông cha mới có nhiều trách nhiệm nuôi con, chứ còn đa phần là văn hóa của Á Châu á, là mọi việc về chăm sóc con cái, nuôi dưỡng con cái trong nom gia đình đều xô dạt cho bà mẹ cả. Và trong văn học người ta dùng cái từ nội tướng để chỉ cho các bà vợ, phải không? Và khi có nội tướng thì có cái gì kèm theo? Đúng đó. Ông tướng thì chỉ biết ngoài trời thôi, chỉ biết hàng xóm láng giềng thôi. Việc nhà thì nhát, việc chú bác thì xiên thôi, chứ còn cái chuyện nhà thì có đời nào thò tay vô. Ông đi làm về là thấy ông vứt ba đồng tiền đó, để làm cái chi đó thì làm, con cái sinh ra thì nuôi lấy. Thế cho nên chừng như là đối với dân Á Đông á, điều thứ nhất là cái văn hóa là văn hóa gia trưởng, phải không? Và cái điều này nó đã ăn sâu tâm thức của những người đàn ông rồi, cho nên thưa các vị là họ không cho phép cái sự bình đẳng nam nữ trong cái thế giới gia đình ở Đông Phương. Và quả quằn lắm tôi mới thấy trên đất Mỹ này, đời sống của người Việt bắt chước ít nhiều cái phong cách ga lăng của người Tây Phương thôi, chứ đa phần thì họ không có làm như thế. Đa phần đó là con cái chăm sóc, hoặc là việc nhà, việc cửa, mọi việc thưa các vị là các bà cả. Các ông thì đi làm công việc ở sở về rồi thì hưởng thú thanh nhàn thôi, chứ còn cái việc chăm sóc chuyện đó dường như ít xảy ra. Nhưng mà trong cộng đồng Tây Phương thì việc này nó khác. Tôi không có tiếp xúc nhiều với người Mỹ, nhưng mà ở Lộc Uyển thưa các vị, mỗi một cuối tuần hoặc là những khóa tu, khi có những người thiền sinh Mỹ đến thì cái điều đầu tiên tôi rất là khâm phục đó là hai vợ chồng, ba đứa con chẳng hạn, thế thì anh chồng lãnh đủ thôi, chị vợ thì chỉ có chuyện là đi nhõng nha nhõng nhảnh như vui thôi. Thế rồi ảnh thì vai thì cõng con, cổ thì đeo con, tay thì xách con, rồi quẩy thêm đồ đạc lình kình nữa, ngồi ăn thì đặt đứa con trên bàn và ảnh cho ăn, thì chỉ thì không ạ, chỉ thì lấy cơm ăn, xong rồi thì ăn xong là chỉ để đó, là chồng thu dọn chăm sóc con cái và lo lắng mọi việc là chuyện của anh chồng, thay tả cũng chuyện của anh chồng. Và tôi chưa thấy cặp gia đình của người Việt nào làm như vậy cả, chỉ có những người Mỹ mà thôi, phải không? Người ta phân công ra rõ ràng như vậy, cho nên văn hóa Đông Phương tìm một người đàn ông giống như người Tây Phương đây rất là hiếm. Và thậm chí tôi nghĩ ở nhà cũng thế, họ cũng lăn vô bếp họ nấu cho các bà. Và chừng như nó có một cái quy luật bù trừ hay sao, Đông Phương thì người đàn bà thiệt thòi bao nhiêu thì ở Tây Phương luật pháp cũng bảo vệ nè. Đời sống gia đình đúng nghĩa thì thưa các vị, các ông cũng phải rất là cưng chiều, các ông cũng phải chăm sóc thay cho vợ, làm những việc nó vô cùng là đàn bà như thế. Là thế giới đàn ông họ truyền miệng nhau là chớ có lấy vợ Mỹ nghe. Và kỳ thực là chắc không có cô Mỹ trắng là chịu mấy anh Việt Nam đâu. Tại vì người ta bảo với nhau rằng các cô Mỹ thì rất là vụng về nấu ăn, vụng về khâu vá, vụng về chăm sóc con cái, cho nên mọi việc ông chồng làm chết bỏ. Và cái điều này thưa các vị, tôi không biết rằng ở nơi tiểu bang nào xa xôi thì tôi không hiểu, nhưng mà riêng Cali này thì những cặp vợ chồng đến tu viện thì họ đều xử sự như vậy. Tôi thấy điều này rất là hay. Tại sao nó hay? Dường như các truyền thống tôn giáo họ rất là kỳ thị đàn bà nhé, họ đều coi thường đàn bà. Nó có một cái lịch sử rất là dài, thậm chí trong Thánh Kinh cũng có, và trong Đạo Phật cũng không thiếu nha. Các vị hình dung là Đạo Phật được gọi là một đạo vô cùng bình đẳng, vô cùng từ bi, có cái nhìn là mọi chúng sinh đều có Phật tánh cả. Thế nhưng mà các vị dở vào những trang kinh Di Đà, các vị thấy Đức Di Đà cũng kỳ thị nữ đó chứ. Nơi đây có chim nói pháp, có ca lăng tần già cộng mạng, anh Vũ đều có nói pháp, nhưng mà đặc biệt sinh về đó là không có người nữ sinh, phải không? Bồ Tát nam không à, và người sinh về đó cũng phải chuyển thành nam chứ không có nữ. Thế thì Đức Phật Di Đà cũng kỳ thị nữ, còn nói chi ai? Thì trần gian này thưa các vị, cái chuyện kỳ thị và coi thường nữ giới là chuyện nó có mặt trong dường như hầu hết các nền văn hóa. Đó là cái điều thứ nhất, ta lướt nhìn một chút về các nền văn hóa và thậm chí trong tôn giáo để nhìn thấy điều này. Nhưng mà kỳ thực người ta phân ra thế này, thưa các vị, về cái cơ cấu, về cái cơ chế sinh lý thì người đàn bà trời cho họ có một cái năng lực kiên nhẫn vô cùng, có thể gấp rưỡi gấp hai người đàn ông chứ không phải ít. Không cần viện dẫn đâu xa, hãy bắt các ông đeo một trái dừa ngay trước bụng, chừng một tháng thì các ông không nổi khùng mới là chuyện lạ. Còn các bà mang một đứa con, các vị hình dung rằng tới 10 tháng, 9 tháng, và chăm sóc con và nuôi nấng con, và cái kiên nhẫn của họ, cái sức bền bỉ chịu đựng của họ nó lớn gấp rưỡi gấp hai lần người đàn ông. Bình thường ta thấy chừng như họ yếu đuối, nước mắt họ chảy ra nhanh vô cùng. Thế nhưng mình đừng tưởng làm mấy cái tay hay khóc đó là mấy cái tay ốm yếu nghe. Đừng có tưởng là hay khóc đó là không làm được việc. Thưa các vị, khóc thì cứ khóc, nhưng mà gan lì vô cùng. Nếu mình bỏ bớt chữ gan trước đó, thì thành cái chữ gì? Có không vậy? Đổ si ra đó, đổ lì ra đó thì có trời cũng phải sợ, thưa các vị. Thế cho nên cái điều thứ hai, thưa các vị, là cái cấu trúc của người nữ, đặc biệt là họ rất là kiên nhẫn, họ rất là dày cái nhẫn lực để chịu đựng. Trong quá khứ đất nước ta chìm ngập ở trong chiến tranh hoạn họa, những người đàn ông ra chiến trường chết chóc, rồi những người con sinh ra cũng đáp ứng với cái nhu cầu chiến tranh, cho nên chết chóc rất là nặng nề. Người đàn bà, các vị biết là làm bao nhiêu việc, vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm chị gái nữa, nuôi bố mẹ chồng, nuôi con nhỏ, rồi nuôi chồng ngoài chiến trường, rồi thêm một cái nỗi đè nặng đó là thắt thỏm từng đêm lo lắng cho sinh mạng của chồng, của con. Rồi đâu phải dừng ở đó, người thân ta chết, chồng ta chết, thưa các vị, cái nỗi đau nó như cả một trời sụp xuống. Thế nhưng mà người đàn bà Việt Nam vô cùng là kiên nhẫn, cái sự kiên cường nó không biết lớn đến chừng nào nói, đi ngang qua những nỗi chiến tranh loạn lạc từ quá khứ tới hôm nay. Rồi sau khi chiến tranh chấm dứt, mình hình dung rằng các ông được đi học tập, đó là được hay là bị? Thôi nói được đi cho nó qua. Người ta dạy cho mà mình ít học quá cho nên người ta dạy cho thì phải nói là được để cảm ơn. Được đi học tập. Và thưa các vị, những ngày đầu ơn gói đi học tập thì tưởng chừng như dăm ba hôm thì về. Đâu ai hứa hẹn rằng là mất nhiều năm đâu. Thế rồi đi biền biệt, đi ra tới ngoài đất Bắc xa xôi, ở những cái vùng, thưa các vị, rừng thiên nước độc. Thế rồi vừa nuôi con nè, vừa nuôi bố mẹ chồng nè. Mà những giai đoạn sau 75, thưa các vị, nó cay cực vô cùng, nghèo đói vô cùng chứ không có đơn giản. Thế rồi một nách nhiều con, phải chống chọi với cái xã hội nó đang thay đổi, và cái áp lực của xã hội đè nặng trên những người vợ của các vị sĩ quan trong quá khứ nó nặng đến độ nào các vị cũng biết rồi. Ấy vậy mà dành tiền, dành của, rồi mỗi một tháng, hai tháng phải gom hết của cải ra ngoài để nuôi ông chồng. Tôi có một bà Phật tử mây từ qua nói chuyện với nó, thưa thầy, con của con á, nó đâu có biết thầy. Nó nói con lớn lên nó con phải đi học tập thôi má. Bà già hỏi chứ tại sao con nói vậy? Nó tại vì bao nhiêu thức con vật lạ má nuôi bố cho nên con nghĩ rằng đi học tập sướng lắm. Nó đâu có biết rằng là nỗi khổ của những người học tập ra làm sao. Nó nhỏ quá, nó chỉ thấy rằng ở nhà bao nhiêu của ngon, bao nhiêu tiền đều mua đường, mua gạo, mua những thứ cần thiết, nhu yếu phẩm đem ra ngoài kia, cho nên nó nói con không cần đi học, con đi học tập thôi để con ăn sung sướng như thế này. Thì các vị hình dung rằng cái nỗi chịu đựng của những người đàn bà từ quá khứ tới hôm nay nó lớn như thế nào. Và thưa các vị, nói như thế không có nghĩa rằng là nhân ngày lễ của những người cha rồi mình tôn vinh các bà mẹ, nhưng nói như thế để biết rằng trong đời sống xã hội loài người này, hai con người khi kết hợp lại nó không phải là cái chuyện ngẫu nhiên tình cờ, mà đó là cái duyên. Rất là lâu các vị mới gặp lại, các vị mới sống với nhau. Mình hình dung rằng giữa trời đất mênh mông này mà tại sao mình không chọn người khác, lại chọn cái người này để sống với nhau, để hứa hẹn cuộc trăm năm. Và khi người ta sống với nhau thì một người là mặt trăng, một người là mặt trời, một người là trời, một người là đất. Kỳ thực là nếu không có mặt trời thì mặt trăng không có sáng. Nếu không có người đàn ông thì không có ai là nội tướng cả. Sở dĩ cái tên nội tướng nó có ra là do vì có một vị tướng chống đỡ biên thùy, giữ gìn biên cương quốc thổ. Thì cái tình trạng đời sống gia đình chúng ta nó là như thế. Hai vợ chồng, thưa các vị, nó là một sự kết hợp mà không một xã hội nào dùng một cái quy luật gì để cắt được cả. Người ta lớn lên giữa trần đời này thì người ta đều tìm người để kết hợp. Thế cho nên trong cái truyền thống Kitô, họ bảo rằng những người đàn bà, những người vợ là xương sườn của những người đàn ông. Họ bằng mọi cách phải tìm lại cái xương sườn của mình thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu nhìn cho sâu thì cái sự kết hợp của hai vợ chồng nó là cái điều gì? Nó vô cùng là duyên giới nợ với nhau, chứ không phải là một sớm tình cờ có mặt với nhau. Thì cái bước thứ hai thưa các vị là khi có mặt hai người lại thì nó hình thành một cái đời sống gia đình, một cái đơn vị của xã hội. Điều thứ ba là nếu vắng một người thì cái người còn lại cũng không có thành cái nghĩa của một con người, đó là nội tướng hoặc là người đàn ông. Thế cho nên người ta ví von nó là mặt trăng mà sáng là nhà mặt trời sáng. Mặt trời người ta thấy nó nóng bức, người ta không cảm thấy nó thi ca, nó mềm dịu, nó dễ thương chi cả. Nhưng mà nếu không có mặt trời thì sẽ không có mặt trăng. Không có người đàn ông thì gia đình đó, thưa các vị, nó cũng rất là ốm yếu, nó rất là thiếu thốn. Thế cho nên nếu đã có ngày lễ mẹ để tri ân những bà mẹ thì có ngày lễ cha. Đó là những cái truyền thống văn hóa vô cùng đẹp của những đất nước văn minh. Thế nhưng mà người ta tìm ra thì những câu chuyện về tình cảm cha con nó rất là ít nước mắt, nhưng mà nó đánh động sâu vào tâm thức người ta, chứ không phải là đơn giản, thưa các vị. Người cha thương con nó khác với người mẹ vô cùng. Ông không có cái tánh của người đàn bà cho nên gần gũi, vỗ về hoặc là ngọt ngào. Thế nhưng mà không phải vì lý do nghiêm khắc mà cái tình thương của người cha nó thiếu đối với gia đình, đối với con. Có những cái sự trưởng thành, nó không phải là trưởng thành trong bóng đêm mà trưởng thành. Thì cái tình thương người cha cũng như thế. Nó là một sự trưởng thành của cây cối sởn sơ giữa nắng non, giữa gió bão. Cái cách nghiêm nghị dạy dỗ của người cha nó giống như ánh nắng mặt trời, làm cho cây cối nó phát triển một cách rất là kiêu hùng giữa nắng, giữa mưa, giữa gió, giữa bão. Và cái điều này thưa các vị, nó là cái quy luật rất là cân bằng thôi. Tại vì nếu cả hai cùng là loài dây leo thì không thể làm cái gì cho đời sống gia đình vững vàng được. Cho nên nếu người đàn bà mềm dịu thì phải có người đàn ông rắn rỏi. Cái nguyên tắc của âm dương ngũ hành, hay là nguyên tắc của tâm lý, hay là nguyên tắc của đời sống, nó đều phải như vậy. Đó là cái sự kết hợp nó rất là tự nhiên của tạo hóa tạo ra cho mọi sinh thể giữa trần gian này. Rồi chúng ta trở lại nói về cái tình cảm rất là đáng xúc động. Đôi khi nó xảy ra mà người ta ghi lại qua những câu chuyện thì các vị thấy là đành rằng cái sự nghiêm nghị của người đàn ông trong gia đình nó tạo cái sự cách biệt đối với con. Thế nhưng mà nó cũng nói được cái lòng thương của các bậc bố, nó cũng bao la như trời, như ánh nắng vậy. Ví dụ có một cái câu chuyện mà mình mới thoáng kể hôm những ngày tu ở Sangha, mình kể ra đây cho các vị nghe. Là trong cái tiệm phở kia, một người thanh niên trẻ dẫn một người già đi vô, và anh lên tiếng gọi nói: "Xin cho hai tô phở bò rất nhiều thịt." Và sau khi nói lớn như thế thì anh ta giấu một tay thôi. Tức là anh nói mà miệng thì hai tô, nhưng mà anh đưa giấu chỉ một tô thôi. Còn tô kia thì xin cho một tô bánh phở không, tức là một tô mì không. Thế rồi người ta bưng ra thì anh đẩy cái tô phở thịt cho người bố. ảnh để cái tô phở, nó chỉ có bánh phở không thôi. Và anh nói, ôi, ở nơi đây họ bán rất là rẻ thưa bố, cái tô phở của con có rất là nhiều thịt, bố hãy ăn cái tô phở của bố đi. Thì ông già quá ra là con mắt bị khiếm thị, cho nên ông thấy. Ông gửi ông nói đúng, nghe cái mùi rất là ngon. Thế là ông ăn một miếng, ồ ngon quá. Bố nghĩ rằng là con còn trai tráng, con đang đi làm, cho nên con cần rất là nhiều thịt. Còn bố thì không cần đâu, đây để bố cho mấy miếng nè. Thế là ông gấp, ông lừa lừa ông bỏ ra cái tô của thằng con. Thằng con nó nói thôi được, con có nhiều rồi. Thế nhưng mà nó vẫn mặc nhiên để cho ông già gấp thịt bỏ vào tô nó. Nhưng mà ông có thấy đường đâu. Thế rồi ông bỏ qua bao nhiêu thì nó lại gấp nó trả lại tô ông bấy nhiêu. Và nó vừa ăn vừa xích xo vừa hít hà, nó ngon thiệt. Và ông già thì ông đâu có thấy, cho nên ông nói quá ra là cái tô phở này nó nhiều thịt ghê. Bố gấp cho con trả nhiều mà nó vẫn còn. Và hai cha con vừa ăn vừa khen vừa nói chuyện lý quá. Thưa các vị, vô tình những điều này làm cho những nhân viên của tiệm phở người ta thấy, người ta chảy nước mắt. Và cuối cùng cái bà chủ tiệm phở xách ra một đĩa hoàn toàn là thịt đem ra, nói tôi xin tặng cái đĩa thịt này thêm cho anh và ông. Và chàng rất là hoan hỷ cảm ơn. Sau đó thì chàng ta xin một cái hộp đựng và mang về để cho bố mình dùng những ngày khác. Thưa các vị, dù rằng là xã hội Việt Nam hay là xã hội nào, đạo đức nó có bị băng hoại, thế nhưng mà lâu lâu ta cũng tìm được những tấm gương vô cùng đẹp trong cái cách xử xử những đứa con đối với người cha. Và cái điều này thưa các vị, khi mà ta chứng kiến những điều này rồi thì tự nhiên là lòng của ai cũng tràn dậy cái sự xúc động cả. Tại sao như thế? Tại vì cái thiên lương tình phụ tử nó là cái gì rất là tự nhiên trong đời sống của mỗi người chúng ta thôi. Nếu mà không có điều này thì chúng ta không thể trưởng thành được giữa cuộc đời. Ta được nuôi dạy, được trưởng thành từ lòng thương của bố và mẹ. Và dù cho anh đi đâu khắp gầm trời, anh có trốn chạy người thân anh mấy, nhưng mà anh không thể chối bỏ được rằng hình hài này anh đã thừa kế được từ cái di truyền của bố và mẹ anh. Cho nên thưa các vị, khi người ta quay lưng lại với người thân người ta, có nghĩa là người ta chối bỏ ngay đời sống bản thân người ta. Và từ cái nhìn này, thưa đại chúng, nó cho chúng ta một cái nhận định rằng người nào mà quay lưng với người thân, người nào phủ phàng đối với ân nghĩa sinh thành nuôi dưỡng của bố mẹ, không biết gì đến cái đạo nghĩa thương yêu làm người rất là căn bản, thì người đó tự hủy đời sống của chính họ. Tại vì cái điều rất tự nhiên là hình hài của anh có được từ cái dòng máu, từ dòng sữa của mẹ, từ lòng thương yêu của bố nuôi dưỡng anh. Thế rồi anh quay lưng lại với người thương anh cho anh vào đời, có nghĩa là anh hủy hoại chính tự thân anh. Cho nên cái nỗi bất hạnh nó sẽ đến liền, không cần nhân quả gì cả. Mình cắt mình với một cái dòng chảy nhựa tinh luyện nuôi dưỡng mình, có nghĩa là mình đã cắt mình khỏi đời sống. Nó là điều tự nhiên thôi. Mình đừng tưởng rằng cái dòng sống nó chỉ là một cái dòng sống hữu hình chảy ra bên ngoài cho ta thấy. Cái sự sống nó còn chảy tiềm tàng ở trong trái tim của chúng ta. Tuy nó vô hình nhưng mà nó gắn rất liền vào đời sống của mình. Ví dụ, dù các vị xa người thân của các vị đến nghìn trùng, thế nhưng mà bố của ta ở Việt Nam hay là mẹ ta ở Việt Nam mà bất thần chết đi, thì ta cũng cảm nghiệm được rằng ta vừa mất một cái gì to lớn. Do vậy, thưa các vị, mình sinh ra giữa trần đời, dù rằng cái dòng máu mình, hơi thở của mình không còn tiếp xúc trực tiếp với người mẹ hay là bố, thế nhưng mà cái dòng chảy của sự thương yêu nó vẫn còn thấm đẫm trong tâm thức của chúng ta. Do vì cái năng lượng vô hình nó vẫn còn tiếp xúc, thế cho nên mình quay lưng lại với người thân, nghĩa là mình cắt đi cái mạng sống được nuôi dưỡng bằng cái tình thương từ người thân chảy xuống mình. Cho nên người đó là người tự hủy đời mình trước khi đời sống mình nó suy sụp. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là dù văn hóa nào, nhưng mà luôn luôn người ta luôn xúc động trước những cái tình cảm vô cùng là chân thành, rất là người, rất bình thường, của con với bố mẹ là như vậy. Rồi câu chuyện thứ hai cũng nói về cái tình phụ tử ở trong kinh, mình dẫn ra một chút để cho các vị nghe, là chúng ta đi vô vài điều ý nghĩa để tu học. Chuyện thứ hai nó xảy ra trong kinh, tôi không nhớ là ở trong Trường A Hàm hay là trong Tạp A Hàm, tôi đọc rồi tôi quên. Nhưng mà chuyện của vua A Xà Thế, thưa các vị, là vua A Xà Thế là một vị hoàng tử được mẹ, đó là bà Vi Đề Hy cưu mang ở trong bụng. Và cái điều rất kỳ lạ là lúc cưu mang cái ông vua con này ở trong bụng á, thì bà mỗi lần mà nhìn thấy hoàng đế Ba Tư Nặc là Tần Bà Sa La, bà thấy bà rất là thèm máu của ông, đến nỗi là bà bỏ ăn bỏ uống, bà không có thể ăn uống bình thường. Một hôm nhà vua thương bà hoàng hậu Vi Đề Hy quá, hỏi chứ tại sao ái khanh ốm o tiều tụy vậy. Đành rằng có mang, nhưng mà cung phi mỹ nữ nó nuôi dưỡng rất là đủ đầy, vì sao ốm vậy? Hoàng hậu chịu không được, nói thú thật với bệ hạ là thần thiếp rất là thèm được uống một giọt máu của bệ hạ. Và hoàng đế nghe cười ngất, nói ồ, ta tưởng cái việc chi nó nghiêm trọng, chứ còn cần máu ta thì ta cho. Tại vì khanh có mang cho nên có khi cái cơ thể của khanh nó có một cái nhu cầu vậy, thôi được đây. Thế rồi ông lấy dao cắt máu cho bà. Thì bà thấy giọt máu chảy ra, thì bà lật đật kê miệng vào, bà nút liền cái giọt máu vừa chảy. Sau đó thì nhà vua nói với các quần thần, những người cẩn thận giỏi về lý số, họ nói giờ tâu bệ hạ, cái tên hoàng tử và hoàng hậu đang mang đó, có thể là cái kẻ nghịch tử, nó thèm máu bệ hạ lắm đó, cho nên nó có thể xóa ngôi, nó có thể giết bệ hạ. Xin bệ hạ hãy ra lệnh giết cái đứa con trong bụng nó đi. Và vua Tần Bà Sa La nói không có chuyện đó bao giờ, ta đành rằng ta không phải đích thân mình cưu mang con ta, nhưng mà ta vô cùng thương mến nó, dù rằng nó còn đang ở trong bụng của Vi Đề Hy. Thế là tới chừng sinh thằng bé ra, thì thưa các vị, nó lớn một tí thì nó lại là cái thằng bé nó vô cùng là ngỗ nghịch. Rồi một hôm nó bị bệnh, có tai của nó bị nhọt mũ sưng lên, mưng mũ lên, không có cách gì làm cho nó hết khóc ban đêm được. Và hoàng hậu chịu thua, không có làm thế nào để dỗ cho nó nín. Thế rồi hoàng đế sau khi ngự triều xong, ông vô ông nói tại sao nó khóc hoài vậy, tại sao hoàng hậu không dỗ cho nó nín. Hoàng hậu nói nó bệnh ngón tay, thần thiếp hết cách, hoàng đế nó đưa cho ta. Thế rồi hoàng đế mới múc ngón tay của thằng bé trong miệng. Và thưa các vị, khi ông bú ngón tay của nó thì cái sự đau nhức nó giảm đi, và mở miệng ra thì nó lại khóc. Cho nên bắt buộc từ đầu hôm cho tới sáng phải ngậm ngón tay của thằng bé trong miệng, cho tới lúc mà mũ nó vỡ ra và không dám nhổ ra, đành phải nuốt trọn vẹn mũ của nó vào trong bụng. Sau đó thì ngón tay nó lành lại. Thế rồi cái chú bé này chú lớn lên tới 19-20 tuổi, và trong triều đình thì cũng rất nhiều tôi thần thuộc về loại ghét vua. Cho nên suối hoàng tử nói, hoàng tử à, hôm nay hoàng đế đã đi du hành thăm Đức Thế Tôn, và mũ miệng hoàng bào để đây, xin hoàng tử hãy mặc thử coi thử có giống hoàng đế hay không. A Xà Thế vương nghe nói cũng thích chí, cho nên khoác ngự bào vô, đội mũ vô, leo lên ngự tòa ngồi, tức là leo lên long sàng ngồi thử. Và rủi thay là lúc đó hoàng đế về mà hoàng tử đâu có hay. Thế rồi hoàng đế trở về bắt gặp, thì những tên cẩn thận nó nói này, vua vẫn còn sống mà tại sao mi dám mặc áo hoàng bào, đội mũ ngự triều, ngồi trên long sàng? Thế thì mi đã có rắp tâm muốn đoạt ngôi vua rồi. Và quy lực của triều đình, thưa các vị, là chuyện như vậy phải xử tử. Thế rồi hoàng đế nhà ta nói không, ta đã già rồi, sớm muộn gì thì ngai này cũng về con của ta mà, cho nên các khanh không có quyền căn cứ vào luật của triều đình xử tử con ta. Ta cho phép con ta được thay ta làm vua. Thế nhưng mà hãy đợi, tức là phải đợi ngày lành tháng tốt, làm lễ đàng hoàng, người ta sẽ truyền ngôi vua lại cho A Xà Thế Vương. Thế rồi sau đó thì cái thời gian nó rất là dài, lâu sau đó, rồi tới một lúc ngày lành tháng tốt đến, rồi nhà vua bắt đầu làm lễ để cho A Xà Thế Vương đăng quang. Thế nhưng mà trong cái thời gian chờ đợi lễ đăng quang á, thì nó rất là lâu, cho nên một hôm A Xà Thế Vương nghe lời của quần thần suối bảo mai phục quân để giết cha mình. Thế rồi cái chuyện nó không thành, tại vì vua thì lúc nào cũng có cẩn thận cận vệ rất là giỏi bên cạnh. Thế cho nên cuối cùng âm mưu đó bị đổ vỡ, hoàng tử A Xà Thế bị bắt đưa tới triều đình. Thì nhà vua hỏi chứ tại sao con làm như thế. Hoàng tử nói dạ thưa với phụ vương là phụ vương hứa rằng sẽ nhường ngôi lại cho con, nhưng mà con đợi chờ hoài, con thấy lâu quá cho nên con muốn làm cho nhanh. Ông nói ồ, cái chuyện này ta nghĩ rằng nó không có khó khăn đến nỗi là con phải cử quân đánh ta và mai phục để giết ta như thế này để lâm vào trọng tội. Nhưng mà thôi, chuyện này không đáng, ta sẽ giao ngôi vua lại cho con liền trong ngày hôm nay. Và ta hình dung là chưa có một ông vua nào vô cùng dễ thương như là vua Tần Bà Sa La cả. Thế là làm lễ cho A Xà Thế đăng quang liền, làm vua liền. Và khi ông làm vua rồi á, thì thưa các vị, cái việc đầu tiên phải làm đó là ông rất sợ bị trả thù, cho nên bắt cha mình giam vào ngục tối. Và giam xong rồi, ông ra lệnh là bây giờ giết thì không nỡ, cho nên bỏ đói đi cho chết thôi. Và ta hình dung rằng là cái người vô cùng là ân nghĩa đó là bà Vi Đề Hy. Tôi nghĩ chắc điều này các vị biết rồi, tại vì kinh A Di Đà đó từ Vi Đề Hy mà có kinh A Di Đà nghe. Thì bà Vi Đề Hy bà mới tới thăm nhà vua trong ngục tối. Lúc bây giờ nhà vua đã là người từng là bạn của Đức Thế Tôn trong quá khứ, cho nên cái niềm tin tâm bảo rất là lớn. Và ông một lòng hướng về Đức Phật ở núi Linh Thứ. Ông xin với A Xà Thế Vương là xin giam cho ở cái ngục mà có một cái cửa sổ hướng về núi Thứ để tôi có thể nhìn về núi Thứ, niệm tưởng công ơn của Đức Thế Tôn. Và khi bà Vi Đề Hy vô thì khám phá ra rằng là ngục tốt nó bỏ đói nhà vua. Thế là bà mỗi lần đi vô thăm, bà tắm rửa sạch sẽ, bà mới lấy cái loại hồ đó bà thoa vào người, vô đó bà mới lấy hồ từ trong người ra cho vua ăn đỡ. Và bà dùng cái khăn mà nhúng nước, bà quấn vào cổ bà đi vô dắt nước ra cho nhà vua uống. Thế là A Xà Thế Vương hỏi ngục tốt chứ, cái lão vua già đó bữa nay chết chưa vậy, ta bỏ đói nó một tháng rồi. Thì ngục tốt nói dạ tâu bệ hạ, Vi Đề Hy vô thăm mỗi một ngày cho nên đóng điều sống được do việc bà lén đem thức ăn. Thế là A Xà Thế Vương nó cấm từ nay không được cho mẹ ta vô thăm nữa. Và mình hình dung rằng sức già đã 80 mòn mỏi rồi mà cái tình trạng nhịn đói như thế làm sao sống. Rồi nhà vua đành phải chết trong ngục tối, chết đói trong ngục tối thôi. Và khi một tháng đã trôi qua rồi thì A Xà Thế Vương lại có một cái may mắn, đó là con của ông, tức là cháu của Vi Đề Hy, tức là con của A Xà Thế Vương, bà hoàng hậu của A Xà Thế vừa sinh ra một đứa con trai. Và khi biết được mình vừa có đứa con trai, ông mừng đến nỗi là ông ôm thằng bé, ông nhảy cẩn lên, ông chạy quanh khắp điện vua, chạy vô khoe với mẹ nó, mẹ à, con vừa mới có một đứa con trai, con vô cùng thương con trai của con. Hồi xưa con vừa sinh ra, bố con có thương con vậy không? Cái bà Vi Đề Hy bà mới kể, nói không những thương con lúc sinh ra mà thương con lúc con còn nằm trong bụng mẹ. Bà mới kể lại chuyện là mẹ thèm máu của phụ hoàng con, phụ hoàng cắt máu mẹ uống, rồi khi sinh con ra phụ hoàng con nào là miễn thuế 3 năm, nào là cứu trợ thần dân vân vân, rồi tới lúc con bệnh ngón tay phụ hoàng phải nút cái mục nhọt của con trên tay cả một đêm, tới lúc mũ nó vỡ ra rồi phụ hoàng không dám bỏ tay ra sợ con khóc. Các ông nghe ông bàng hoàng, ông kêu quân hãy mở cửa nhà lao đem cha ta ra. Lúc có con rồi thì ông mới biết cái tình cảm của người cha thương con như thế nào. Và thưa các vị, khi vô đến ngục hình thì ông vua cha đã chết mất tiêu rồi. từ cái bài học này cho chúng ta một cái nhìn thứ nhất thế này. Dường như thấy thì cái sự cách biệt của người cha đối với thế hệ con nó rất là xa. Con nó gần mẹ hơn gần cha, phải vậy không? Xin tiền thì cũng nghĩ ta với mẹ xin, chứ còn xin với bố dường như không chắc. Và mọi việc thưa các vị, mẹ che chở, mẹ bảo bọc, mẹ gần gũi, mẹ chia sẻ, chứ còn bố thì dường như đứng xa xa nhìn thôi. Cái sự nghiêm lạnh của người cha nó tạo thành một khoảng cách. Thế nhưng mà chưa hề có người bố nào không cho con mình, cho gia đình mình bằng cả tấm lòng cả. Thậm chí gương xưa như một vị vua, đến nỗi là thèm máu mình cũng cho máu được. Cưng quý con đến nỗi nó phản nghịch mình, nó xóm nôi mình, nó giam mình, nhưng mà lòng không một chút thù hận. Đó là bài học thứ nhất để cho chúng ta nhận diện về cái dòng chảy thương yêu. Đành rằng thấy chừng như nó không phải là tươi mát như trăng, nó rực rỡ, nó nắng, nó nóng như mặt trời. Nhưng mà thưa các vị, cái sự cần thiết vô cùng của người bố, nó là điều rất tự nhiên trên hành tinh của chúng ta, trong đời sống gia đình của chúng ta, Tây phương hay Đông phương gì cũng thế. Bài học thứ hai nơi đây thưa các vị, có những đời sống con người, cái sự tham lam quá độ, họ dẫm bừa lên, họ dẫm bừa lên cái tình cảm gia đình, họ không thương tiếc. Và tới chừng khám phá ra, thấy rằng là cái đời sống mình được nối liền với cái dòng chảy thương yêu để tồn tại, chừng khám phá ra thì nó rất là muộn màng. Và đa phần đời sống của chúng ta, để cho đến lúc mà cái sự việc nó xảy ra, nó đã trở thành quá khứ muộn màng rồi, mình mới thấy vô cùng ân hận. Đó là bài học thứ hai từ cái chuyện A Xà Thế Vương. Thế rồi có chuyện thứ ba, kiếm chuyện nói cho nó hết giờ luôn đi. Chuyện thứ ba là cái chuyện của Đức Thế Tôn. Thế đại chúng, là chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn sinh ra có 7 ngày thôi, mẹ mất rồi. Và cái tình thương vừa mẹ vừa cha trộn lại để trao tặng cho ngài, đó là vua Tịnh Phạn. Tất nhiên là bên cạnh đó còn bà hoàng hậu Mahabhasabade, tức là bà dì, cũng là bà vợ kế của Tịnh Thăng Vương. Thế nhưng mà thưa các vị, nhìn vào cuộc đời Đức Phật thì ta thấy có những nét nổi bật như thế này. Nét thứ nhất, đó là sau khi thành đạo rồi thì ngài dành cái thì giờ 3 tháng để thăm mẹ cung trời giảng pháp cho bà nghe. Đó là nét thứ nhất đối với người mẹ của mình. Nét thứ hai đối với nhà vua, mình hình dung rằng là lần đầu tiên về thành Ca Tỳ La Vệ thăm vua Tịnh Phạn, cả một hoàng thành mừng rỡ đón ngài về. Và lúc bấy giờ thì La Hầu La mới có 7 tuổi thôi, đứng ở trên vọng lầu, mẹ chỉ nó cái vị sa môn đi phía trước của tăng đoàn, rực rỡ như một vị thiên thần, sáng như một vầng trăng giữa ngàn sao đó, là Sĩ Đạt Ta, là bố của con đó. Con xuống và xin gia tài đi. Và ta không biết là dụng ý của bà Gia Du Đà La, bà bảo La Hầu La xin cái gia tài chi thì ta không biết. Thế nhưng mà chú bé nghe lời mẹ cho nên chạy xuống, nắm tay ngài Cồ Đàm nói: Thế Tôn và Thế Tôn, mẹ con bảo xuống xin gia tài của Thế Tôn, xin Thế Tôn cho con gia tài đi. Và Đức Phật nghĩ gia tài của trần thế là lợi, là danh, là ngôi vua rất là phù hoa. Và bao nhiêu thế hệ đi qua, hoàng đế nào cũng bị, một là bị người ta hành thích, hai là chăm sóc một triều đình nó đâu có đơn giản. Và thưa các vị, hoàng đế ngày xưa nó cũng giống như chính trường ngày nay vậy. Đó là cái nơi nó vô cùng là phức tạp, sự đấu đá giành giật và triệt hạ lẫn nhau không thương tiếc, đó là chuyện rất bình thường trong cái thế giới của tranh chấp lợi danh. Do vậy cho nên ngài Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Thế Tôn, ta nghĩ rằng nó xin gia tài của ta, ta nghĩ rằng là không nên cho nó gia tài thế gian, đó là ngôi vua, mà hãy cho gia tài giải thoát cho nó thôi, tức là thánh pháp của Như Lai, nếm được thì thoát được khổ, cho nên đành phải cho nó gia tài là thánh giáo Như Lai. Thế rồi ngài làm liền, bằng cách là sau buổi thọ trai đó, ngài dẫn chú bé về vườn Câu Ni Đà ở ngoại ô của thành phố Ca Tỳ La Vệ, giao cho ngài Xá Lợi Phất. Nói này Xá Lợi Phất, cái chú bé là Hồ La này sinh ra gia tài, nhưng mà ta nghĩ gia tài nhân thế dù có làm vua vẫn là nơi tranh chấp vô cùng hiểm họa, cho nên ta muốn trao cho nó gia tài thánh pháp Như Lai để nó cứu được đời sống nó, thoát khỏi phiền não giữa trần đời, thoát khỏi tử sinh trong ngàn vạn kiếp. Ông hãy làm thầy đỡ đầu cho chú bé này xuất gia. Xá Lợi Phất nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tăng đoàn của chúng ta chưa từng có người vị lớn như xuất gia, tại vì các thầy tỳ kheo phải ôm bát đi sinh, phải tự chăm sóc sức khỏe, không có lò bếp để nấu nướng, mà thằng bé này nửa đêm nó đói rồi làm sao, và cũng chẳng có việc chi cho nó làm. Bạch Thế Tôn, việc này rất khó. Thế Tôn nói: Kỳ thực á, là nó có thể ôm bát đi theo các thầy xin ăn được, rồi nó chưa thể thiền quán công phu như các thầy thì tối thiểu giờ chưa tăng ăn, thì chú bé này có thể đuổi chim quạ ngoài rừng, hoặc là giờ chư tăng tỏ thiền, quạ nó kêu sùm thì chú bé này có thể đuổi quạ để cho chư tăng có thể yên ổn tỏ thiền. Thế cho nên cái từ ở trong văn học cổ người ta gọi là sa di đuổi quạ là như vậy đó. Từ 5-3 tuổi cho tới 13 tuổi, 14 tuổi gọi là sa di đuổi quạ. Khu ô sa di tức là sa di đuổi quạ là như vậy. Và ta hình dung rằng một người con trai duy nhất nối dòng dõi vua Tịnh Phạn, cái niềm mong mỏi nhà vua là được kế thừa ngai vị, mở rộng biên giới, làm cho quốc gia hưng thịnh phú cường. Thế rồi bỏ ngang đi tu. Đi tu xong đâu đấy nhà vua nhớ ơi là nhớ, phải cử 6 lần sứ giả đến để mời về, lần thứ 6 mới mời về được. Tức là sau khi Thế Tôn thành đạo mất 1 năm sau Thế Tôn mới về. Về rồi chưa làm cho nhà vua vui được thì lại dẫn đi cái thằng cháu nội Đích Tôn. Thì các vị hình dung coi là Đức Thế Tôn cũng khá là quyết liệt, có phải không? Khá là cứng rắn mới làm được điều này. Và khi vua Tịnh Phạn biết được cháu nội của mình theo Đức Phật xuất gia là cho ngài buồn rủ người ra. Hôm sau đến thăm Đức Thế Tôn ở vườn Ni Câu Đà, nói là: Bạch Thế Tôn, ngài không biết đó thôi, chứ lúc ngài bỏ tôi đi tu thì ruột tôi đứt từng đoạn. Nhưng mà may mắn thay còn có chút cháu nội để an ủi tuổi già. Thế là lần này ngài về, ngài lại dẫn đi cái núm ruột còn lai lắc rất là tội nghiệp nữa. Thế thì ngài đành giết tôi rồi. Thế Tôn nói: Tâu Phụ Hoàng, sự thật thì con cũng biết cái nỗi lòng của Phụ Hoàng chỉ gửi gắm vào chút cháu nội, nhưng mà Phụ Hoàng hãy nhìn coi, từ quá khứ tới hôm nay đế vị luôn luôn là chỗ muôn ngàn sự tranh chấp. Phụ Hoàng may mắn là được nhiều trung thần yểm trợ, chứ nếu La Hầu La mà kế thừa ngôi vua thì chưa chắc gì có thể tồn tại được, chưa chắc gì có thể sống thọ được như Phụ Hoàng. Con nghĩ là bao giờ cũng thế, cái sự nghiệp giàu có vương vị của thế gian nó rất là hiểm nguy, cho nên con muốn tặng gia tài pháp bảo của con cho La Hầu La, xin Phụ Hoàng đừng buồn. Thế là phải khuyên can rất là nhiều, Tịnh Phạn Vương mới nguôi lòng. Nhưng mà Tịnh Phạn Vương cũng thưa một điều, nói vậy: Bạch Đức Thế Tôn, riêng bản thân tôi do vì nếm hương vị chánh pháp, do vì có hạt giống lành, cho nên ngài xử sự như thế tôi còn chịu đựng nổi. Nhưng mà với người trần thế bình thường mà ngài làm như thế này thì người ta đứt ruột, người ta chết mất. Con của người ta mới 7-8 tuổi mà xin vô tu, ngài cho tu. Thế thì thưa Đức Thế Tôn, là ngài làm cho cả bố và mẹ họ chìm trong cái nỗi đau, không có cách gì cứu được đâu. Cho nên một lời yêu cầu của tôi là từ nay về sau xin ngài có một cái pháp quy, đó là không cho phép chú bé nào 5-7 tuổi đi tu mà không có bố mẹ dẫn vào để ký giấy gửi. Chắc không có ký giấy đâu ha, sư hứa miệng thôi. Bây giờ chúng ta thì phải có giấy gửi đàng hoàng. Và thưa các vị, Thế Tôn rất là bằng lòng, nói dạ đúng, con xin hứa là từ đây về sau trong giáo đoàn của Tỳ Kheo Tăng sẽ có một pháp chế là tất cả những người con trai con gái vị thành niên đều phải được bố và mẹ đích thân đến gửi. Rồi thêm sau đó thì Đức Thế Tôn có một pháp chế nữa là tất cả người chồng người vợ muốn đi tu thì phải được người chồng hoặc người vợ bằng lòng mới được xuất gia. bằng không thì anh trốn vợ anh đi tu làm sao, hoặc anh trốn chồng anh đi tu làm sao. Cho nên thưa các vị, từ đó mới có pháp chế. Thế rồi nhìn lại điều này thì các vị thấy rất rõ nó là chi, đó là chi. Thưa các vị, một Đức Thế Tôn thành được quá vị chánh giác, thế nhưng mà cái tình nhân luân của đời thường vẫn bình thường như chúng ta chứ không hề thiếu nghe. Không có vì thành Phật rồi là tung hê hết mọi thứ tình cảm trách nhiệm của một người bình thường như người con, như người cha, giống như Đức Thế Tôn vậy. Vẫn tình cảm tràn đầy đối với Mẫu Hoàng và Maya phu nhân. Và thêm một lần cuối nữa thưa các vị, khi Tịnh Phạn Vương bệnh nặng, Đức Thế Tôn về ngồi bên giường dạy cho Tịnh Phạn Vương từng hơi thở vào hơi thở ra tu tập, làm lễ quy y cho nhà vua, dạy cho nhà vua pháp hành trì. Thậm chí là đến lúc gần chết đó, thì Tịnh Phạn Vương đã chứng được tam thiền rồi, xả bỏ thân an lành. Thế thì thấy là một bậc đại giác Thế Tôn đối với nghĩa tình nhân thế rất là tròn chứ không có thiếu. Rồi sau khi Tịnh Phạn Vương mất thì ta hình dung rằng là đích thân của ngài Sĩ Đạt Ta, tức là đích thân Đức Thế Tôn, liệm xác bố mình bỏ vào hòm và cùng với A Nan và một vài vị vương tử trong dòng họ Thích Ca, đích thân khiêng quan tài của Tịnh Phạn Vương đưa lên quả đàn. Lúc bây giờ chư thiên tới nó nhập bạch Đức Thế Tôn: chúng con xin thay ngài làm cái việc nặng nhọc này, và xin ngài hãy để cho chúng con được làm công việc này thay cho ngài. Đức Phật nói không, đành rằng ta có rất nhiều môn đồ đệ tử, nhưng ta muốn làm điều này, điều thứ nhất là để đền cái ơn sinh dưỡng của người thân, điều thứ hai để làm gương hiếu hạnh cho nghìn đời của chúng sinh, và điều thứ ba để cho mọi hàng đệ tử chúng ta biết rằng dù có tu pháp giải thoát nhưng mà cái hiếu hạnh nhân luân giữa đời thường không được bỏ. Thưa các vị, thế thì mình hình dung rằng nói đạo Phật là giải thoát, là siêu thoát, là vượt tử sinh, nhưng mà cái nền tảng vô cùng căn bản đó là tình cảm đời thường, đó là tri ân bố mẹ đời thường, đó là cái chuyện nó vô cùng tự nhiên. Thế thì thưa đại chúng, mình kể ba câu chuyện: một câu chuyện bình thường, một câu chuyện của một vị vua A Xà Thế Vương giết bố mình, nhưng mà cuối cùng mình hình dung rằng A Xà Thế Vương vẫn được Đức Thế Tôn làm lễ sám hối cho và trở thành một vị vua yểm trợ công trình làm đạo hết lòng. Và người thứ ba tối cao cuối cùng đó là bản thân của vị giáo chủ sinh ra cái đạo Phật này, đời sống của ngài nó vô cùng tròn, vô cùng lành, vô cùng đẹp đối với nhân luân xã hội là như vậy. Có những điều về bài học của Đức Phật nó tuyệt vời là như vậy. Đó là những bài học cạn nhất trong cuộc sống đời thường thôi. Tóm lại cái ý mình thưa đó là thế này thưa các vị: dù anh là gì, là hoàng đế, là thánh nhân, là kẻ bần dân, hay là người có địa vị cao trong xã hội, anh là con người giữa trần đời này thì anh đều thọ nhận hai cái ơn rất lớn giữa cuộc sống, đó là ơn của cha và ơn của mẹ. Ngoài cái ơn sinh dưỡng một hình hài này còn cái ơn chi nữa? Thưa các vị, còn có một cái sợi dây nối rất là sâu sắc từ trong nhiều kiếp để các vị có mặt lại giữa trần đời này. Tại sao không chọn người nọ người kia mà lại chọn ông này bà này để làm bố làm mẹ ta? Thế cho nên cái sợi dây này, thưa các vị, nó nhiều đời dính liền nhau chứ không phải một đời. Đó là điều thứ nhất, chúng ta hãy học cái bài học này để biết rằng có mặt giữa trần đời này, các vị không thể chối từ được là các vị đã gắn liền đời sống nhục thể của các vị, đời sống tâm thức của các vị, đời sống nghiệp lực của các vị, đời sống tình cảm của các vị với người thân của các vị. Và khi mình với người là một, mình với bố mẹ mình là một, thì những điều các vị làm cho bố mẹ các vị tổn thương thì các vị cũng làm cho chính các vị tổn thương. Do vậy cho nên người thông minh nhất, họ hiếu thuận và thương yêu không phải là vì bổn phận đâu nghe, mà vì họ thấy rằng người kia là chính bản thân họ. Thương người là thương mình, có hiếu với người để làm hạnh phúc nó dâng lên trong đời sống của mình. Cho nên họ rất thông minh để sống giữa cuộc đời này như vậy mà thôi. chứ không phải là tôi trả ơn bố mẹ là vì bổn phận việc phải làm, thưa không. Anh là người thông minh, anh biết rằng là anh làm việc này cái lợi ích nó lớn vô cùng đến với tự thân anh, hạnh phúc nó đến với anh rất lớn, cho nên anh làm việc này. Thế thôi, đó là điều thứ nhất về cái bài học nhân luân đời thường như vậy. Bài học thứ hai, thưa các vị, cái nền tảng của mọi con đường thánh hạnh nó đều đặt trên cái nền tảng của hiếu thuận ở nhân gian. Tại sao vậy? Tại vì cái nền hiếu thuận mà có mặt thì đời sống của anh nó không có bị khuyết tật, tâm thức của anh nó phát triển, nó rất là bình thường, rất là hoàn thiện. Còn đời sống của anh mà bất hiếu, mà bội bạc, mà vô ơn, thì anh tự làm cho bản thân đời sống của anh nó bị khuyết tật trái tim. Tình cảm của anh nó cũng không có nở được trọn vẹn, cho nên đời sống tâm linh không lấy vươn lên được, là như vậy. Một tâm thức đạt đến thành công, thành danh giữa cuộc đời này, thưa các vị, là một tâm thức. Điều thứ nhất là không phải là tâm thức nó bất thường, sáng nắng chiều mưa, luôn có một ý lực vô cùng mạnh. Mà cái điều này nó phải được nuôi dưỡng bằng cái trái tim nhân ái, bằng cái tim yêu thương được chảy từ bố mẹ ta qua ta. Và trái tim nhân ái người ta mà nó càng rộng bao nhiêu thì cái đời sống người ta thành công lớn bao nhiêu. Cái sự thông minh của người ta mà có hay không có, nó cũng từ cái trái tim nhân ái người ta lớn nữa, thưa các vị. Thế thì đây là cái nền nó xây dựng công danh, xây dựng sự nghiệp, xây dựng hạnh phúc, xây dựng đời sống, xây dựng xã hội. Thế cho nên người thông minh biết nuôi dưỡng mình bằng cái nguồn năng lượng yêu thương, đó là tri ân bố mẹ, đó là yêu thương bố mẹ, là chuyện tự nhiên nó chảy ra từ trong trái tim ta để nó hình thành phẩm chất người của chúng ta. Phẩm chất người mà chưa hoàn thiện thì không thể vươn đến tầng cao được, tầng cao của xã hội cũng không vươn lên được, đừng nói là vươn đến tầng cao của các thánh quả. Đó là bài học thứ hai. Nhân cái ngày lễ Father Day chúng ta nói một chút về những điều này là như vậy. Đủ chưa? Dường như cứ mỗi năm mình cứ gặp ngày này hoài, cho nên những cái chuyện nó hay và xúc động lòng người cái mình kể hết rồi. Thế nhưng mà có những câu chuyện kể lại thì nó cũng hay chứ không phải là hết. Mình nghĩ rằng đành rằng câu chuyện cũ, nhưng mà qua cái miệng mình kể nó sẽ trở thành hay thôi, chắc vậy. Các vị còn nhớ cái câu chuyện mà một người bố mà say xưa đó, cái cặp vợ chồng trẻ chứ không phải già lắm, một hôm đi làm về, người vợ nói: anh à, con nó đau bụng quằn quại á, thôi anh đưa nó đi vô bệnh viện đi. Thì người chồng nghĩ một điều, đó là mình đã làm cả ngày trong sở rất là mệt, cho nên mình phải được hưởng cái điều kiện, nghĩa là về tới nhà là phải nghỉ ngơi, phải thanh thản chứ, đâu có bắt ép mình một cách quá đáng vậy. Cái lực công bằng là tôi đi làm cả ngày để kiếm tiền thì tối tôi phải nghỉ ngơi thôi, cái việc này việc của bà phải làm thôi. Thế rồi chồng với vợ ní nạnh với nhau, người này ní qua người kia nạnh lại. Cái cuối cùng tới nửa đêm, thằng nhỏ nó quằn quại trong cơn đau, mặt nó xanh như chàm. Cái người vợ nó không xong rồi anh ơi. Thế rồi ông chồng mới vừa thức dậy, cái giọng ngái ngủ rất là phiền hà, nhưng mà làm thế nào bây giờ, cho nên đành chở nó đến một cái bệnh viện ở thị trấn nhỏ thôi. Và do vì cái điều kiện y khoa nơi đó và tay nghề bác sĩ nơi đó rất là dở, cho nên đau ruột thừa thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, cắt ra nó đã vỡ ra rồi, cho nên lúc bấy giờ thì cứu không kịp, cuối cùng chết thằng nhỏ mất. Và khi đứa con chết rồi thì cái nỗi đau nó đổ ập xuống như bóng tối phủ trùm gia đình vậy. Vợ thì đổ thừa chồng, chồng thì đổ thừa vợ. Và cuối cùng nỗi đau này không ai chịu gánh cả. Và cái nỗi ân hận vô cùng lớn nơi trái tim của người chồng, cho nên ông bắt đầu uống rượu để giải sầu. Và người vợ thì chán đến nỗi là thôi chồng luôn, vứt ngang hết, bỏ thằng con bé dạy lại cho ông rồi ra đi, một mình tìm về tiểu bang khác để sống. Rồi ông cưu mang thằng bé, rồi mất việc làm, do vì đâu còn cái năng lực gì để làm việc đâu, mất việc làm, mất cả xe. Thế rồi chìm trong cái cơn nghiện ngập, tại vì uống rượu vô thì nó tạm quên, nhưng mà khi tỉnh rượu thì lại nhớ cái nỗi buồn, cho nên cứ uống càng ngày cái trữ lượng nó càng tăng. Do vậy cho nên lâm vào cái tình trạng nghiện ngập vô cùng nặng nề. Kiếm được một đồng đủ hết một đồng. Và có khi mưa gió bão bùng, người ta gặp ông té bên vệ đường cho nên phải chở ông về nhà. Thế rồi chuyện nó phải đến là một hôm ông nằm còng ve, ông chết ngoài đường. Ma chay xong, thằng bé đó nó được một vài tấm lòng của người hảo tâm giúp đỡ, cho nên nó vẫn ở lại ngôi nhà đó và nó trưởng thành, nó bắt đầu nó đi học. Và cái điều kỳ lạ là nó trưởng thành, nó học hành tới nơi tới chốn, nó có gia đình rồi, nó lại trở thành một người đàn ông vô cùng có trách nhiệm, vô cùng là mẫu mực trong cái vùng thị trấn đó. Và cái chuyện này xảy ra làm cho người ta vô cùng ngạc nhiên. Là một hôm có một ông già, ông tới ông này: con có rảnh không, con cùng đi với ta, ta muốn đãi con một bữa ăn nhân ngày lễ Father Day này. Thế rồi ngồi ăn thì ông mới hỏi chứ: ta vô cùng thắc mắc, ta theo dõi nhiều năm rồi, ta không biết tại sao con lớn lên trong cái điều kiện như thế, con sinh ra trong một cái gia đình người cha nghiện ngập và đổ đốn như thế vậy mà con trở thành một người nó vô cùng hoàn thiện. Tức là xử sự với láng giềng, cư xử với vợ con vô cùng có trách nhiệm và trở thành một người công dân rất là tốt. Là tại sao? Nó nói: thưa bác, trong con mắt của bác và tất cả những người hàng xóm thì bố cháu là một người đàn ông không ra chi, nhưng mà riêng với cháu thì bố cháu là một người tuyệt vời nhất trên tầng đời này, không ai bì được. Ông già ngẩn ngơ: đâu, cháu hãy kể lại một vài điều cho ta hiểu. Nó mới nói: có những đêm bố con say mờ mịt không biết đường về, phải nhờ người khác chở về đến nhà. Nhưng mà về đến nhà thì dù rằng ướt, dù rằng lạnh, dù rằng say như thế nào, nhưng mà bằng mọi cách bố con phải bò vào tận chỗ giường ngủ của con, rồi thì thầm vào tai con nói một câu thôi: con có biết không, bố thương con nhất trên tầng đời. Con có biết không, con là đứa con duy nhất, bố gửi gắm hết tất cả niềm tin vào con. Và hầu như đêm nào cũng phải nói câu nói ấy, trừ khi không về được nhà, trừ khi chết ông không về thôi, chứ còn nếu về được nhà thì đều bò lên phòng của con và nói vào tai của con nó ngủ hay nó thức gì không quan trọng, đều nói một câu như thế rồi mới ngủ. Và cái lời nói của bố tôi động viên tôi, làm cho tôi phải trở thành một người như thế này. Thế nên dù rằng với con mắt của ai nhìn bố tôi ra làm sao thì chuyện của mọi người, nhưng mà với tôi thì chưa có một người bố nào tuyệt vời như bố tôi cả. Thưa các vị, cái điều này chúng ta nghe tưởng chừng như những câu chuyện người ta viết, nhưng mà đó là những câu chuyện rất thực xảy ra giữa cuộc đời này. Và từ câu chuyện này chúng ta học được bao nhiêu điều trong đây. Có những cái phút giây mà mình nghĩ rằng nó không cần thiết lắm, mình không đủ siêng một chút, có khi đưa đến một cái thảm họa cho gia đình mình không lường được đó nghe. Chỉ cần các vị có một chút trách nhiệm, cảm thấy là mình phải làm, cảm thấy là việc này ta nên làm, chứ không có vì lý do gì mà chống chế, vì lý do gì mà trì hoãn, thì thưa các vị, có khi một phút giây thôi mà nó cứu được sinh mạng một con người. Rồi cái điều cần thiết hơn thứ hai nữa, có những câu nói mình tưởng chừng như nó dư thừa, nhưng mà chưa hề có một câu nói nào là dư thừa cả. Một câu nói xúc phạm người tưởng chừng như là người ta quên, nhưng mà họ không quên. Rồi một câu nói yêu thương phát ra từ trái tim của ta, mình tưởng chừng như lặp đi lặp lại ngần nói lời nó dư thừa, nhưng mà chừng như nó không dư đâu. Tại vì có khi 1000 lời nói nó trôi tuột qua tai, nhưng mà sẽ có một lời động lại cái tâm thức, lúc tâm thức người ta mở ra. Có phải vậy không? Thằng bé nó ngủ, thế nhưng mà ông cứ kiên nhẫn ngày nào cũng nói. Ông đâu có nghĩ rằng là cái lời nói của mình nó vô cùng giản dị, nói từ trái tim thôi. Tức là con có biết không, bố thương con nhất trên tầng đời. Khi mà anh sai, anh bất tỉnh là chi nữa, nhưng mà khi cái lời nói của anh dù hơi rượu có nồng nực, nhưng mà từ trái tim nó vô cùng chân thành, từ đáy lòng của anh, thì nó đủ đánh động vào trái tim của con mình thôi. Nó là bài học thứ hai. Lời nói chúng ta nếu là lời yêu thương thì nó chảy ra từ trái tim rất là thật thà, thì nó có khả năng đánh động, đánh động một người, đánh động đến nhiều người. Và Thượng Nhất Hạnh có một bài thơ: đêm tụng kinh Pháp Hoa, tiếng sao động tinh hà. Các vị có nghe câu nói đó hả? Lời nói yêu thương đánh động trái tim của người thân của ta. Ai chẳng từng có kinh nghiệm này. Hồi xưa các vị gặp ông, các vị nói có ba chữ với mấy. Rồi ông gặp các vị nói có ba chữ với mấy. Thế rồi kết hợp thành vợ thành chồng, phải vậy không? Thưa các vị, người ta nói có ba chữ tim mình rất lợt đợt cái, chứ đâu cần nói nhiều đâu. Thế thì cái điều rất là rõ ràng thôi. Lời nói từ trái tim của các vị thì nó lay động lòng người. Lời tụng kinh của các vị từ trái tim thì nó lay động đến thiên hà vũ trụ. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, tiếng sao động tinh hà. Và từ cái bài học này chúng ta nên nhớ một điều là có những việc mình hà tiện được, như tiền hà tiện được nha, tại vì xài nó hết mất. Đi shopping thì đi, nhưng mà đừng mua hao tiền. Nhưng mà lời thì chưa hề hao bao nhiêu cả. Lời yêu thương của các vị nói ra, thưa các vị, là nó không làm cho hao mòn, không làm cho trái tim các vị bị mòn, bị khuyết, bị tật bệnh gì, mà nó làm cho trái tim của các vị mạnh hơn, khỏe hơn. Người ta bài như thế này nha: người mà bị bệnh tim á, nên có tình yêu. Dạ rồi, bệnh tim thì có tình yêu gì nữa, chết trên đời. Nhưng mà bác sĩ họ bài như thế thì mình nói lặp lại thôi. Tại vì thưa các vị, không có nghĩa rằng có tình yêu nghĩa là có người bạn hôn phối, có người bạn đời. Có khi ổng đã mất rồi, và có tình yêu nghĩa là chi? Có tình yêu nghĩa là chi? Các vị quan tâm tới người, chăm sóc người, mở lòng vị tha với người, sống với cộng đồng và chia sẻ nỗi niềm của mình với người khó khăn là có tình yêu nha. Hoặc các vị kiếm một con chó siêu hòa về nuôi cũng là có tình yêu. Ủa thưa các vị, chuyện nó rất là tự nhiên. Thế cho nên trái tim càng mở ra thì người ta càng sống dài, và nó càng giàu có cho nên không có mòn. Tiền xài thì nó mòn, nhưng mà lời thương yêu nói thì nó lại tăng chứ nó không mòn. Nó làm cho các vị tâm hồn càng ngày càng giàu có. Trái tim của các vị mà mở ra thương được nhiều người thì thưa các vị, trái tim nó sẽ trở thành trái tim vô biên, trái tim của Phật và Bồ Tát. Sở dĩ trái tim của mình nó thổn thức, trái tim của mình mà nó bị chật chội, nó nhiều ganh tị là tại vì mình thương có một vài người thôi. Mà thương một vài người thì đổ nợ. Thương 1.000 người như nhau thì không có đổ nợ. Thế cho nên thưa các vị, cái điều chúng ta học nơi đây đó là lời yêu thương không bao giờ dư, mà chúng ta lại làm cái chi nghịch lý. Lời yêu thương không xài, lời hằn học, lời phiền hà, lời trách cứ, lời càm ràm thì lại dùng rất nhiều, rất hào phóng mới lạ. Còn cái lời yêu thương, cái lời làm mát dịu lòng người, làm cho tình thân gắn bó, thì mình lại không chịu xài. Mình lại sử dụng lời chia rẽ, lời cay cú, lời độc hại, lời làm tổn thương, thì mình lại xài một cách là vô cùng hào phóng mới lạ. Và cái điều này thưa các vị, càng sử dụng thì nó càng làm mòn mỏi trái tim, bào mòn sinh lực sống, làm phiền não nặng trĩu lòng, làm cho thị phi tràn ngập đời sống của ta. Còn lời yêu thương, lời khen ngợi, lời chia sẻ niềm vui càng ra nhiều bao nhiêu thì thưa các vị, nó càng giàu bấy nhiêu. Đã có lần mình thưa với các vị rằng mình đừng nên khen trước mặt ai mà khen sau lưng đi. Tại sao vậy? Khen trước mặt thì có dụng ý á, muốn lấy lòng người ta. Còn khen sau lưng thì không hề có dụng ý gì cả. Mình khen qua một người thì người kia nói một vòng quay lại với người nọ thì nó trở thành đẹp đẽ vô cùng, thưa các vị. Mà ta lại làm cái điều rất ngược, là ta khen trước mặt mà ta làm chi? Lạ. Và cái điều này nó không nên bao giờ, thưa các vị. Tại vì các vị chê sau lưng thì ít, rồi cái lời các vị nó bay một vòng nó trở lại người kia thì nó nặng gấp 10 lần rồi. Trong cái tiến trình ra đi thì nó đã thêm vô chút nọ, chút kia, chút tiêu, chút tỏi, rồi tới chuyện nó gặp lại người, cái nó trở thành phiền muộn cho chính mình. Cho nên bài học thứ hai, thưa các vị, lời thương yêu xài đừng hà tiện. mà lời cay đắng độc hại phiền muộn ghét vơ tranh chấp vân vân là những lời nói nó vô cùng thừa thải và nó vô cùng tác hại với tự thân ta chứ không phải với ai cả. Mình chê người ta một lời, thưa các vị, chưa tổn hại gì người nhưng mà nó tổn hại trái tim mình trước rồi. Tại sao tổn hại trái tim mình? Một lời nói hung dữ, một lời nói xấu người, nó nhuộm tâm thức mình đen, nó làm mình trở thành tập khí ưa nói xấu. Nói xấu một lần rồi mình có khả năng nói lần thứ hai, rồi lần thứ ba, và nhiều lần như vậy nó làm cho mình trở thành một cái tập khí xấu vô cùng, thưa các vị. Cho nên nói một lời vu vơ nói xấu người đừng bao giờ làm, hãy làm điều này đi. Đó là cái phương pháp tu rất ư là bình thường, rất ư là càng giữa nhân thế thôi. Đó là bài học thứ hai ta học về những điều trong những câu chuyện rất hay ho kể lại cho chúng ta. Thế rồi tóm lại, thưa các Phật tử, nhân cái ngày lễ Father Day này, mình xin nhắc lại đôi điều thôi. Điều thứ nhất, chúng ta kế thừa huyết thống của người thân chúng ta để có một hình hài này. Dù chưa phải là hình hài nó đẹp đẽ như hoa hậu Hoàng Vũ, chưa phải là một người con trai khôi vĩ hiên ngang, da trắng tóc vàng như người Mỹ, thế nhưng mà có một hình hài là một củ quý nhất của trần đời, không có thứ củ quý nào sánh được cả. Các vị hình dung coi, có ai cho các vị một đời sống như thế này không? Thế thì ơn lớn giữa đất trời này không có cái ơn nào lớn bằng ơn của bố mẹ đưa ta vào đời cả nghe. Mọi thứ ơn như cho ta tiền, như cho ta cửa, cho ta một chiếc xe, cho ta một cái nhà, mọi thứ ơn đó đều là ơn phụ thuộc mà thôi. Tại vì nếu không có hình hài thì cho cái đó cho ai? Ít ra phải có cái con người này, có hình hài này, có đời sống này mới sử dụng được những cái kia. Thế cho nên các vị đừng bao giờ quên cái gốc của ơn lớn thọ nhận, đó là thọ nhận một hình hài. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, ngoài cái sự kế thừa hình hài huyết mạch của bố mẹ sinh ra ta, cái điều nó không thấy rất tinh tế đó là các vị kế thừa luôn cái tình cảm yêu thương của người thân ta đã nuôi dưỡng ta. Và cái tình cảm yêu thương này, cái phần thô đó là chi? Cái sự vỗ về, chăm sóc, thăm hỏi. Nhưng mà cái phần vô cùng mịn đó là dù không vỗ về, không chăm sóc, không thăm hỏi, thế nhưng mà cái sợi dây liên hệ thương yêu, ái lực đó, nó vẫn mạnh vô cùng, nó tiềm phục trong vô hình, chúng ta không lường được. Do vậy cho nên mình đừng nghĩ rằng là với bố mẹ mình, với người thân của mình, mình không thấy cái sự gần gũi, chăm sóc, nói những lời thương yêu rồi mình nghĩ rằng cái tình thương nó không có. Thưa không, có mặt giữa trần đời này, họ nhận một mảnh hình hài này là các vị thọ nhận cùng một lúc, về đời sống vật lý, về đời sống ý thức, tình cảm và đời sống tâm thức luôn. Cho nên ơn này không có cách gì trả được cả. Điều thứ hai cũng từ bài học nhân ngày lễ Father Day này, đó là thưa các vị, tri ân nó là cái nền tảng vô cùng là tự nhiên của con người trên hành tinh này. Nó không phải là cái điều gì bắt buộc cả, mà người thông minh, người phát triển đời sống tâm hồn, người có đời sống hạnh phúc thì họ luôn làm điều này thôi. Tại vì làm điều này bản thân họ được nhuần gội cái sự yêu thương trước, họ tắm gội trong cái biển hạnh phúc năng lượng của bố mẹ họ thương yêu họ, thì họ sẽ trở thành người ở dưới trần đời này thành công là một, hạnh phúc là hai, phát triển được rất là nhiều lĩnh vực trong đời sống là ba. Tâm thức họ nó hoàn thiện, nó không có thương tật, nó không có bị tật bệnh về tâm hồn của họ. Họ là người rất là hoàn thiện, cho nên họ nghèo cũng hạnh phúc, giàu cũng hạnh phúc, có địa vị trong xã hội họ cũng an lạc và vui, và không có địa vị họ bình thường thôi, họ cũng sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Rồi điều thứ ba, thưa các vị, có những điều nó rất là giản dị trong cuộc sống đời thường mà ta không quan tâm, trong khi một lời nói quan tâm tới người, một lời thăm hỏi bố mẹ nó vô cùng cần. Thậm chí sẽ đến một lúc nào đó người thân của ta không cần tiền, không cần sự chăm sóc của ta về vật chất, nhưng mà cần cái chi? Cần một lời nói yêu thương, cần một cử chỉ vỗ về. Và người già họ không phải sống bằng đời sống vật chất nữa, mà họ sống bằng tình cảm của các vị. Trong quá khứ cho tới hôm nay, thưa các vị, chúng ta đã đi ngang qua chiến tranh hoạn họa đau thương của một xã hội Việt Nam rách nát. Thế giới của các ông chịu nhiều cái bất trắc vô cùng. Thế giới của các bà mẹ của chúng ta cũng thế, chịu nhiều nỗi bất trắc vô cùng. Ai tới tuổi 60, 70 đều đi ngang qua cái chu kỳ lịch sử vô cùng là vô cùng tang thương của quê hương. Những người con nơi đất nước này, các vị có mặt nơi đây hoặc có mặt ở Việt Nam rồi qua đến đất nước này, thì các vị hãy nhận diện giai đoạn lịch sử đó để thương các bậc bố mẹ ta đã đổ mồ hôi, đổ nhiều nước mắt trên cái nỗi khổ quê hương đè rất nặng như vậy. Và mong rằng trong cái ngày lễ tri ân những người cha này, chúng ta hướng về các đấng sinh thành, gửi năng lượng lành về, cầu cho các bậc phụ mẫu của chúng ta thừa hưởng được cái ân đức lành của Tam Bảo. Điều thứ nhất, có được đời sống khỏe mạnh. Điều thứ hai, hướng thiện. Điều thứ ba là phát triển được Bồ Đề Tâm. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.
Thưa đại chúng, là nhóm Bách Thương có hai cái CD của thầy Phước Tịnh. Một là Niềm Tin Kiên Định, dường như cái này dạy bên Florida. Và cái đĩa thứ hai là Một Kiếp Lao Sao. Các vị nghe nó giống tiểu thuyết kìa ha. Một Kiếp Lao Sao. Đây là cái chủ đề của một khóa tu ở Sangha. Và xin cúng dường đến đại chúng nơi đây mỗi người hai cái CD như thế này, các vị về nghe cho vui.